Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức vừa nhận được một câu hỏi từ đường dây nóng, nhân nay đây xin tiện để đọc câu hỏi này, mong thầy Quang Thạnh Quang Hỷ trả lời. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, con đã có bạn trai được 3 năm nay. Bạn trai con một mực rất yêu thương con và hứa rằng sang năm tới sẽ làm lễ cưới. Nhưng rồi cách đây 3 tháng, phụ thân của bạn trai con qua đời. Trải qua những lời tụng kinh thấm thiết của chư tôn đức nên bạn trai con đã bỏ nhà và vô chùa ở mãi cho đến ngày hôm nay. Hiện tại trong lòng con cảm thấy rất xót xa, bởi vì nếu con tìm đến một người bạn trai khác thì lòng con cảm thấy dằn vặt vì những đức tính tốt của người bạn cũ. Bằng như ngược lại, nếu con chờ đợi sự mong mỏi này sẽ tuổi tác, làm cho tuổi tác con qua đi và không còn hy vọng để lập gia đình. Nhưng nơi đây, hai nỗi khổ này đang dằn vặt trong tâm thức của con. Kính mong thầy Hoan Hỷ để giải đáp dùm ngày hôm nay chúng ta đang cố gắng vượt qua sự khổ đau này. A Di Đà Phật.
Trời ơi, cái câu hỏi đó nó đảo đâu sao tôi không biết vậy nè. Xin thầy quý cho hai ý ngắn gọn dùng cho Quang Thạnh. Dạ, hai ý, hai cái khổ đó. Dạ.
Xin nhắc lại câu hỏi này. Một cô gái có một bạn trai được 3 năm. Bạn trai này có những đức tính, những tánh tình rất tốt, một mực yêu thương con. Nhưng rồi hứa với con rằng sang năm tới sẽ làm lễ cưới, bởi vì bạn trai con đi xem thầy cho rằng năm nay không được tuổi để cưới nhau. Năm tới mới được tuổi cưới nhau, nhưng vì cách đây 3 tháng phụ thân của bạn trai con qua đời. Gia đình bạn trai con một mực thuần túy với đạo Phật, do vậy đã kiền thỉnh chư tôn đức đến nhà tụng kinh lễ Phật. Với những lời tụng kinh thâm thúy huyền diệu này đã cảm hóa được tâm hồn của bạn trai con. Và kể từ khi tiễn đưa cái linh hồn, cái thân xác của phụ thân bạn trai con đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, thì bạn trai con lại bỏ nhà và vào chùa ở cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay con đang xót xa, không biết rằng con có nên chờ đợi người bạn trai này hay không. Bởi vì nếu phụ tình đối với người bạn trai này, lòng con cảm thấy ái náy và dằn vặt vô cùng, bởi vì đây là một người bạn chung thủy rất khó kiếm. Bằng như ngược lại, nếu con phụ tình với người bạn trai này mà đi đến một người bạn trai khác thì lòng con giống như là một người phản bội và không thể chấp nhận được. Hiện tại trong lòng con có những nỗi mâu thuẫn đang dằn vặt và đang giăng xé trong tâm. Kính mong thầy Hoan Hỷ phong tỏa nỗi khổ đau này trong tâm thức của con. A Di Đà Phật.
Thầy quý ơi, thầy có quý có coi là người ta hỏi thầy Quang Thạnh hay là thầy Thiện Quý vậy thầy quý? Dạ, cái vấn đề này Quang Thạnh xin trình bày như sau. Có hai ý. Một là trong tình yêu, người ta thường quan niệm là tuổi hợp nhau mới cho cưới nhau. Và trong trường hợp này, hai người yêu nhau, nhưng mà vì tuổi không hợp cho nên ba mẹ không đồng ý. Chính vì vậy mà hai người này vẫn đang đợi chờ. Đúng không ạ? Ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong khi đợi chờ thì bỗng chốc là mẹ của anh chàng này lại qua đời. Vì vậy, vì cơ duyên và nhân duyên như thế, anh chàng này bắt đầu xả bỏ những trần thế, đi vào cuộc đời sống khổ hạnh của một nhà tu hành. Vì vậy cho nên để rơi một bông hồng ở ngoài đời. Và nếu giả sử trong trường hợp này thì bản thân con có thử chờ đợi hay không? Và nếu chờ đợi thì con đau khổ vô cùng, là bởi vì sống như thế thì nói rõ hơn là sống lẻ loi một mình thì vẫn đau khổ, đúng không? Nếu giả sử không chờ mà con đi một bước nữa tới một người khác thì liệu con có phản bội hay không? Tôi sẽ xin xưa một cái ý đầu tiên là vấn đề tuổi hợp nhau của hai người. Thật ra trong đạo Phật chúng ta không có dị đoan mê tín, nhưng mà đạo Phật chúng ta luôn dựa theo phong thủy thời vận, dựa theo phong thủy thời vận tuổi tác của những kinh nghiệm đời trước, hoặc giả là nói trắng hơn là dựa theo cái vấn đề thuyết âm dương và phong thủy ngày giờ, để chuyển hóa lòng vào cái quan điểm đạo Phật, để giúp con người thoát khỏi những cái tính tâm mà người ta coi đó là tính tâm, thật sự nó là mê tín. Tôi lấy ví dụ, đạo Phật chúng ta có nói là có nhân thì có quả, có duyên thì nó mới hợp nhau. Và nếu chúng ta có lập gia đình thì có duyên có nợ thì mới đi tới hôn nhân được. Còn nếu có duyên mà không có nợ thì yêu mãi mà không bao giờ cưới được. Bởi vì không có nợ sao cưới nhau để trả nợ cho nhau. Mà nếu có nợ mà không có duyên á thì lấy nhau rồi, thay vì là phải trả nợ cho nhau, vừa trả nợ cho nhau mà chúng ta phải vừa xa nhau nữa, bởi vì không có duyên sao hợp. Mà con người đời của chúng ta đó, yêu nhau thì muốn gần gũi bên nhau. Khi chúng ta đang muốn tận hưởng cái vẻ đẹp, tận hưởng cái tình cảm ngọt bùi mặn nồng, chăn gối ôm ấp vui vẻ chia sẻ vân vân, đủ hết trơn. Nhưng khi mà cái đối tượng của chúng ta không thỏa mãn được những cái tâm lý và kiến thức của mình, cần chia sẻ những cái điều khó khăn trong cuộc đời chồng lại không chia sẻ được, cần những cái niềm và đau buồn trong lòng chồng giải tỏa, chồng không giải tỏa được, có nghĩa là chồng hoặc vợ không có thỏa mãn cho nhau về lĩnh vực tư tưởng sống với nhau thì đương nhiên duyên nó tan rã thôi. Cho nên hạnh phúc gia đình nó nằm ở chỗ là trách nhiệm cho nhau. Còn ở đây tuổi không hợp nhau thì chưa chắc là không lấy nhau được. Cho nên tôi khuyên các vị, chúng ta là Phật tử chánh tín, chúng ta phải dựa theo cái phương tiện để chuyển hóa phương tiện qua một cái lối sống thực tại trong cuộc sống khoa học kỹ thuật ở thời này, đặc biệt là lời dạy của Đức Phật là lời dạy xác đáng và chân thật. Cho nên rằng đối với đạo Phật, tuổi tác không hợp nhau thì không thể đi đến hôn nhân, thì đạo Phật không bao giờ đề cập lãnh vực này. Mà đây là len lỏi quan điểm của người Trung Hoa nói chung, và quan điểm của cái Khổng giáo thời xưa nói riêng. Mà các cụ của nhà mình ảnh hưởng Trung Hoa rất nhiều, cho nên vô tình cản trở mối tình của các vị trẻ. Vì vậy cho nên chúng ta phải coi lại. Và nếu nói tới phong thủy và giờ giấc, ngày giờ và tuổi tác, xin thưa quý vị rằng ngày nào cũng là ngày tốt của đạo Phật cả, chứ không phải chớ đi mùng 4 chớ về gì mùng 5, 14, 23 là ngày xui rồi vân vân. Những ngày đó chúng ta kỵ. Không, đó là cái là quan điểm đạo Phật, không quan điểm về ngày giờ lãnh vực đó, mà ngày nào cũng là ngày tốt nếu như kiến thức của chúng ta nhìn ra được. Rồi bây giờ nói tới cái tuổi hợp nhau. Nếu chúng ta hiểu được bằng một cái sự giá trị đạo Phật, bằng cái trí tuệ, có một cái tâm lý ngoại giao ứng xử, thì người bình thường có thể chuyển hóa được người ghét trở thành người quý mình vẫn được như thường, và có thể chuyển hóa những cái người bình thường trở nên cảm tình với mình được, nếu như người đó đủ tài, đủ trí, đủ tâm lý và đủ kinh nghiệm sống và đủ cái nhìn tâm tư của con người ta. Cho nên rằng tuổi không hợp nhau thì tôi hoàn toàn không tán đồng vấn đề này. Là bởi vì ở đây là tuổi Tý với tuổi Mẹo, như nãy thầy Quý nói á, người ta nói là Tý Ngọ Mẹo Dậu phải không? Mà kỵ là kỵ thế nào? Kỵ là Tý, kỵ nhất là Tý với Ngọ là kỵ nhau nặng, Mẹo với Dậu là kỵ nhau nặng. Đó là tôi dùng phương tiện của ngày giờ coi rồi tôi nói. Nhưng mà nó còn ảnh hưởng cái can của nó nữa. Tý mà Mậu Tý hay là Giáp Tý hay là Canh Tý, phải không ạ? À? Ngọ thì tuổi Mèo á, Mèo thì là Đinh Mèo hay là Ất Mèo, vân vân và vân vân chứ. Mình nhìn sơ cái mình đổ lỗi cho mấy đứa trẻ, mày không được yêu, mày không được lấy, như thế thì hại cho tình cảm của giới trẻ. Mà chúng ta phải chuyển hóa nó. Mà đạo Phật chúng ta có thể dùng cái này để chuyển hóa bằng phương pháp của đạo Phật chúng ta được. Cho nên tôi chỉ khẳng định một cách đơn giản là nếu vợ chồng không hợp nhau về tuổi tác, cha mẹ mà mạnh mẽ, hiểu Phật Pháp, tùy duyên bất biến, chấp nhận cho lấy nhau nếu như tụi đó thương nhau thật sự, cứ cho lấy nhau. Phía sau mình có các thầy dạy cho mình chứ, đúng không ạ? Các thầy nhiều, các thầy giỏi lắm. Nhưng mà theo tôi được biết, vợ chồng không hợp nhau, chúng ta có một cách hóa giải là phải tìm cái năm sanh con để ảnh hưởng tới cái khi mà nghịch nhau để vợ chồng đoàn tụ được. Ảnh hưởng luôn công việc của vợ chồng và ảnh hưởng luôn cái đời tương lai của đứa bé nếu như chúng ta biết cách để tính năm. Đó là tôi khẳng định một câu như vậy. Chị Diệu Tịnh không đồng ý thì sẽ gặp chị Diệu Tịnh sao? Đó là tôi đã thực nghiệm, bản thân tôi đã thực nghiệm một số Phật tử để chứng minh rằng nếu bản thân chúng ta có sự tu học thật sự thì chuyển hóa tất cả những cái số phận của chúng ta. Cho nên cái câu này tôi đồng ý là nếu chúng ta dùng cái chuyển hóa bằng cách là sanh con theo năm tháng và cái tâm tư mình khi muốn sanh con có hướng về Phật Pháp hay không nữa kìa. Và khi chuẩn bị như thế, chúng ta có tâm hồn gì đối với Phật Pháp mới là quan trọng chứ. Cho nên gây nhân là sẽ gặp nhân tốt. Vì vậy cho nên cái câu này tôi không tán đồng. Đó là tuổi hợp nhau và không hợp nhau. Còn cái vấn đề mà cái duyên và cái nợ, cô ta với anh này có duyên với nhau thì mới tới nhau và hiểu nhau và thương nhau. Nhưng không có nợ cho nên cái duyên của anh này, thời thế tạo, cái thời thế hoàn cảnh tạo cho ông này phải đi tu. Có nghĩa là cặp này có duyên mà không có nợ. Còn cô ta bị khổ đau là bởi vì cô ta không chấp nhận sự thật của cuộc đời là có duyên là phải có nợ. Chứ cô ta không bao giờ chấp nhận có duyên mà không có nợ. Cho nên cô ta tự chuốc cái đau khổ cho cô ta mà thôi. Đúng không ạ? Cho nên bản thân tôi trả lời cô này. Nếu mình cảm thấy còn luyến tiếc cái người tu này là chúng ta đã bị vô minh. Bởi vì người ta tu rồi, người ta cắt đường đời đừng bao giờ kéo. Mình kéo như thế vì tình cảm ích kỷ của mình kéo hại người khác là chúng ta bị vô minh. Cho nên đó là cái cô đó sai. Và cô đó sẽ đúng nếu như cô ta tiếp tục tìm một người bạn đời, tiếp tục tương lai. Để nếu như cô ta có muốn tận hưởng được cái tình yêu trong cuộc sống thì cô ta vẫn có thể làm được những việc đó mà không phải bội tình vì những gì cô ta đã suy nghĩ. Đó là cái tôi xin chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, một cái câu hỏi kế tiếp là đây là có 3 câu hỏi nhưng mà chúng tôi thấy trùng lắp cho nên chọn lại một câu. Thầy quý thỏa mãn lắm rồi, đợi trả thù nè.
Xin đại diện cho một tín nữ đang ngồi, một tín nữ đang ngồi cuối cùng ở hội trường, để chân thành cảm ơn lời chia sẻ của Đại Đức Thích Quang Thạnh. A Di Đà Phật.
Dạ, câu hỏi kế tiếp. Đây là Quang Thạnh chọn một câu thôi. Theo đạo Phật, muốn vượt qua khổ đau thì con người chúng ta phải làm thế nào? Và câu hỏi này Quang Thạnh xin cung thỉnh Đại Đức Quảng Huy sẽ trả lời câu hỏi này. Xin cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đạo tràng, nãy giờ quý vị đã nghe chư tôn đức chia sẻ về muốn vượt qua khổ đau trong nhiều lĩnh vực, về bệnh tật, về chướng duyên, kể cả vấn đề tình yêu của con người đã được chư tôn đức giải đáp. Vì thời gian có hạn, do đó chúng tôi xin được đọc lại câu hỏi và để trả lời đi thẳng vào vấn đề. Theo đạo Phật, muốn vượt qua khổ đau con người phải làm sao? Dạ xin thưa quý vị, đây là một câu hỏi mà như Thượng tọa Giác Trị đã nói là một đề tài quá lớn. 50 phút, anh em chúng tôi không đủ điều kiện, không đủ thời gian để trả lời. Nhưng tù trung cũng giúp cho quý vị hiểu về đạo Phật, về theo đạo Phật muốn vượt qua khổ đau như thế nào. Thì xin thưa quý vị, nói đến khổ đau thì nó rất là nhiều. Nhưng mà muốn biết khổ đau, hiểu được khổ đau, thì chúng ta, bản thân của quý vị, bản thân của mỗi con người phải nhìn chính bản thân mình cái đã. Bởi vì sao? Bởi vì khổ đau từ nơi bản thân mình mà ra, không phải ở yếu tố bên ngoài. Và đó là một thực tế. Xin thưa quý vị, đó là một thực tế mà thông thường con người chúng ta ưa chạy trốn cái thực tế. Muốn đẩy cái gì phụ lên cho một cái gì đó, mượn một cái hoàn cảnh, một điều kiện, một vấn đề để che lấp cái khổ đau mà mình không nhìn lại chính bản thân mình. Vậy chúng tôi xin nói với quý vị, khổ đau là một thực tiễn. Bởi vì đạo Phật rất khách quan. Cho nên chính vì vậy mà chư Tôn Đức nói là Đức Phật nói bài pháp đầu tiên, đó là bài pháp tứ đế. Và khổ đế là một trong những chân, một trong bốn đế được Đức Phật đã tuyên thuyết và đã diễn thuyết cho 49 năm. Và hôm nay chúng ta cũng đang đề cập đến. Vậy muốn vượt ra khỏi cái khổ đau đó theo đạo Phật thì như thế này. Xin thưa vị quý vị, chúng tôi chỉ trình bày một trong những yếu tố, một trong những cái nguyên nhân, còn nhiều nguyên nhân lắm để về vượt ra cái khổ đau. Nhưng xin thưa vị quý vị, cái căn nguyên hay nói là bản chất của khổ đau là do khát khao yêu thương, nguồn gốc sinh ra khổ. Nhiều tham dục mạnh liệt đang xen với lòng khát khao yêu thương cộng với thù hận, không lúc nào nghỉ ngơi, lại không được thỏa mãn, sinh ra trong tâm tư con người sự mệt mỏi chán nhường, cuối cùng dẫn đến thảm cảnh khổ đau. Dạ xin thưa là như vậy. Thưa vị quý vị, trong một câu ngắn đó thôi, nếu như được cho phép chúng tôi trình bày có thể một tiếng, hơn một tiếng, để đi sâu vào vấn đề là lòng khát khao yêu thương cộng với hận thù, sự mệt mỏi chán nhường và cuối cùng dẫn đến thảm cảnh khổ đau. Thông thường á, thì trong cuộc sống con người á, bị khổ là do sự khát ái, cho nên đó là một nguyên nhân dẫn đến cái khổ đau của con người. Lòng khát ái yêu thương không chỉ là mong muốn thú vui hay là của cải hay là quyền thế, mà còn là bao hàm cái ý niệm, lý tưởng, quan điểm, tín ngưỡng, vân vân. Thế đó là những cái sự khổ đau do cái lòng khát ái. Xin thưa vị quý vị, có những câu hỏi mà nãy giờ quý thầy có đưa chúng tôi, nhưng trùng một vài ý. Nhiều lúc khổ đau quá, đi đến cái tư vấn, và xin thưa vị quý vị, cũng do lòng khát ái, do cái sự hận thù, cái sự cần cùng tận, không có một lối thoát. Mà ở đây Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, trong cái đời sống chỉ cho chúng ta có ba cái điều mà chúng ta hiểu để đi đến cái sự tận diệt đó. Thứ nhất là sự lôi cuốn, vui hưởng khi thích thú. Thì khi mà chúng ta bị lôi cuốn thích thú thì bị chúng ta bị lôi cuốn, thì đó cũng là một trong ba cái điều đem đến cho cái sự đau khổ. Điều thứ hai đó là sự hậu quả xấu xa, hậu quả xấu hay nguy hiểm và sự bất mãn. Thì chính cái này là dẫn mình, dẫn con người đi đến ở cái chỗ gọi là, ở đây người ta gọi là tự tử quẩn quá. Và cái thứ ba là sự thoát ly hay là sự tự do. Thì cái điều đó, điều thứ ba, nó đòi hỏi cái cấp độ cao hơn một chút, hiểu về cái khổ hơn một chút nữa. Thì ở đây chúng tôi xin thưa vì quý vị, khát ái có thể hiện qua ba mặt: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái có nghĩa là gì? Là khát vọng hưởng thụ. Thì bây giờ xin thưa vị quý vị như thế này, tôi lấy một cái ví dụ. Dục là mong muốn. Mà xin thưa quý vị, ở nơi con người mình á, ở nơi con người của quý vị á, cái lòng mong muốn, cái lòng tham muốn của con người và bất tận, có thể nói như vậy. Mình muốn một, có một cái muốn hai, có hai muốn hơn nhiều hơn nữa. Và chính cái muốn đó là nó đẩy mình đến cái chỗ đau khổ nếu như mình không kịp sống được cái muốn đó. Cái sự khát khao là cái hưởng thụ của con người để đi đến cái khổ đau là một trong những cái mà cái lòng mong muốn mà ở đây Đức Phật nói gọi là dục ái. Hậu ái là khát ái, xin lỗi, cái khát vọng sinh tồn, muốn tồn tại. Mà nhưng xin thưa vị quý vị, Đức Phật đã dạy trong tất cả các pháp hiện hữu đều do duyên sinh. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này hợp thì cái kia hợp. Và nó đầy đủ nhân duyên thì nó tồn tại, và nó không đầy đủ nhân duyên thì nó tan rã. Mà lòng con người thì quý vị, xin thưa quý vị, muốn tồn tại. 70-80 tuổi rồi mà cũng già lớn tuổi, bệnh tật, đau khổ như vậy mà cũng muốn sống 100. Và cái tâm đó nó đem đến cho mình biết bao nhiêu là cái nỗi khổ. Mà có những cái câu hỏi đặt ra rất thực tế về ban tổ chức. Như vậy thì chúng ta đã gọi là hậu ái là sự tham muốn, khát vọng của cái sự sinh tồn. Như vậy thì khát ái có thể coi là một cái nguyên nhân trực tiếp sinh ra khổ. Người đời thường thì thấy không đủ, như hồi nãy chúng tôi nói. Cho nên sợ gì chúng ta thấy không đủ, cho nên chúng ta vô tình chúng ta sẽ làm nô lệ cho cái không đủ đó. Quý vị thấy ra chúng ta nô lệ trong 5 vấn đề: ăn, uống, ngủ, nghỉ. Đức Phật, giáo lý Đức Phật nói ra rất thực tế, rất gần với con người, nó không có xa với quý vị đâu. Nhưng chẳng qua chúng ta chưa chịu áp dụng vào những vấn đề này trong cái đời sống. Nếu như quý vị áp dụng vào giáo lý của nhà Phật, Đức Phật đã nói, trong đời sống hàng ngày của mình, dứt khoát quý vị sẽ có một cái đời sống thật sự an lạc. Hơn nữa, ban tổ chức quý vị đã tổ chức cho quý vị này một ngày an lạc, có nghĩa là một ngày chấm dứt tất cả vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của quý vị ở trên gia đình, để đến đây cùng với đời sống của chư tôn đức, thì chúng quý vị đã cảm nhận sự an lạc đó như thế nào rồi. Chính vì vậy, xin thưa vị quý vị, khát ái ở đây là cái sự mong muốn, sự khát khao, trong vô đó là cái sự hận thù của chính trong mỗi con người của mình. Cũng như là quý vị, chúng ta thấy được rằng đôi lúc á, cái khổ chúng ta không tìm được cái nguyên nhân của cái khổ. Ví dụ như chúng tôi xin đề cập đến cái tình yêu của thầy Hạnh Quang Thành vừa trả lời với quý vị, đúng hoàn toàn như vậy. Ví dụ như quý vị yêu nhau, phải biết gì? Phải có những cái yếu tố để xây dựng. Trong đó những cái yếu tố thầy Quang Thành đã nói, trong đó có biết lòng gì, phải biết chia sẻ, về việc có lòng vị tha. Hơn nữa cái tình yêu đó mới tồn tại vĩnh cửu được. Vậy xây dựng trên một cái yếu tố, và là có cái mối quan hệ, hay trong Phật Pháp có mối quan hệ nhân duyên với nhau. Cũng vậy trong gia đình cũng vậy thưa quý vị. Mọi cái sự phân tranh ở đời, bẻ thì cãi cọ của từng thành viên trong gia đình, lớn là sự đấu tranh với nhau, đó đều bắt nguồn từ đó. Do đó mà theo cái sự phân tích của Đức Phật, tất cả mọi phiền não và tranh chấp trên thế gian này, hay là những sự gây gỗ vùng vặt trong gia đình, trong xã hội, đều phát sinh do lòng ái, lòng vị kỷ, lòng hẹp hòi. Như Đức Phật đã nói, thế gian là thiếu thốn, khát khao và bị nô lệ cho dục vọng. Thì như vậy thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta thấy như vậy là gì? Là thiếu thốn, là gì? Là khát khao. Và xin thưa vị quý vị, thiếu thốn là do lòng tham muốn của con người. Khát khao được hiểu trên cái nghĩa của phải rộng hơn một chút, có nghĩa là khát khao được, và thậm chí đôi lúc có những cái sự thù hận, có những cái việc mà hận thù để sẽ đưa đến cho cái con người cũng đau khổ. Cho nên điểm chính yếu của trong giáo lý nhà Phật là nguyên nhân mầm mống cho sự phát triển, cho sự phát sinh đau khổ là ngay ở trong chính bản thân của mình và không ngoài. Vậy muốn mà chấm dứt đau khổ, bây giờ ở đây quý vị hỏi này, muốn vượt ra khỏi cái sự đau khổ đó, thì ở đây xin thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, chúng tôi nêu lên một cái nguyên nhân, đó là khác ái. Vậy thì bây giờ quý vị muốn vượt ra khỏi cái đau khổ đó, thì xin thưa quý vị, chúng ta phải chấm dứt, phải tu tập lòng tham ái và chấm dứt sự khát khao, thèm thuồng, sự xuất hiện của nhiều hình thức khác nhau. Rất là rõ, đó là một cái nguyên, không có thể nói rằng đó là không phải là một cái nguồn gốc, mà nhưng đó là một cái nguyên nhân đưa đến sự khổ đau. Như vậy Đức Phật dạy rất rõ, chấm dứt lòng tham ái. Chấm dứt gì? Lòng khát khao, sự thèm thuồng và sự xuất hiện giữa nhiều cái hình thức khác nhau. Chúng ta thèm thuồng gì? Chúng ta say mê gì? Vậy xin thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta, của thế gian, đó là chúng ta say mê, thích thú với ngũ dục. Vậy thì người nào chấm dứt được, hạn chế được, đoạn trừ được, thì tất nhiên chấm dứt và đoạn trừ bởi cái khổ. Vì vậy đôi lúc chúng ta phải tìm được cái nguyên nhân của khổ, phải thấy được bản chất của khổ. Và xin thưa quý vị, đừng trốn tránh. Khổ là một sự thật Đức Phật đã dạy. Nếu như quý vị càng trốn tránh cái khổ đó, càng chạy trốn chân cái khổ đó, chạy trốn sự thèm thuồng, chạy trốn cái sự khát khao, chạy trốn cái sự tham ái, thì làm sao mà vượt ra được cái khổ đau được. Cho nên xin thưa quý vị, chúng ta phải nhìn thấy được bản chất của nó, đối diện, phải đủ can đảm, phải đủ can đảm đối diện với bản chất của khổ. Thấy được mặt khổ như thế nào, mình phải thấy được mặt nó như thế nào, nó trắng, nó đen, nó vàng, nó đỏ, vân vân, để lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái bản chất, cái mặt chất, bản chất của nó mới vượt ra được. Nhiều lúc mình thích mà người ta nói mình thích, nói không, tôi không thích, tự chế cái sự khao khát của mình, cái sự khát ái của mình. Cho nên ở đây xưa vì quý vị, nói tóm lại, giáo hội tổ chức cho quý vị một ngày tu an lạc qua cái đề tài là vượt qua khổ đau. Như vậy một ngày an lạc vượt qua khổ đau, tôi xin thưa với quý vị, đó là sự gì? Phải nỗ lực tu tập, phải gì? Phải thổi tắt cái lòng tham ái đó, phải thổi tắt cái lòng khát ái đó. Khi lúc bây giờ chúng ta mới thật sự có an lạc. Còn nếu như không, thì chúng ta chỉ có an lạc như thượng tọa Dật Trị đã trình bày. Vì sao? Chúng ta chỉ an lạc được một ngày mà thôi, còn mấy ngày khác chúng ta chưa an lạc được, là vì những lý do như vậy. Bởi vì lòng khát ái của chúng ta quá ư là nhiều. Thì đó, chúng tôi xin trình bày sơ lược, đó là một trong cái nguyên nhân để đưa đến cái khổ đau. Mong quý vị hãy nhìn thật đó để chúng ta vượt qua khổ đau này.
Dạ, xin cảm ơn sự trả lời của Đại Đức Thích Quảng Huy. Và câu hỏi kế tiếp sẽ liên quan đến vấn đề phong thủy. Xin quý vị hoan hỷ cho là thời gian không có nhiều, cho nên là rất nhiều câu hỏi mà rất là hay, nhưng mà có một số trùng, cho nên chúng tôi sẽ lược lại. Vượt qua sự đau khổ sẽ ở mỗi mặt khác nhau, để cho quý vị có một cái hình dung. Còn hầu như là chúng ta sẽ nói vượt ra đau khổ về trong cuộc sống rồi trong tu học nhiều quá, cho nên là tôi muốn chia ra để cho quý vị thấy cái sự vượt qua cái khổ đau có muôn màu muôn vẻ. Và trong cái muôn màu muôn vẻ đó thì chúng tôi sẽ cố gắng lược qua từng khía cạnh một, mong quý vị thông cảm cho. A Di Đà Phật. Về vấn đề phong thủy như sau: kính bạch chư tôn đức, xin chư tôn đức hoan hỷ chia sẻ nỗi khổ đau của gia đình chúng con như sau. Ở đây là một cái nơi để trải bày tâm sự. Ông già của con năm nay 69 tuổi, ông đang lâm trọng bệnh nặng khó qua khỏi. Vừa rồi con đi chùa hỏi thầy, không biết thầy nào, thầy tu hay thầy bói hay là thầy pháp không biết, ghi gì chưa rõ, ảnh hưởng tới các thầy ở đây. Thầy đó nói, không biết có phải thầy Tiện Quý không, năm nay ba con mà chết á thì dở lắm, có nghĩa là xấu lắm đó. Vì bị cung càn, mà cung càng á thì ảnh hưởng đến việc con cái sau này. Chúng con nghe vậy rất khổ sở vô cùng. Ba của chúng con nghe vậy lại càng khổ hơn. Vậy là không phải thầy quý rồi. Thân đau quằn quại, tâm lo sợ, khi chết để lại cung xấu cho con, cho cháu, nên ông đau khổ vô cùng. Xin hỏi chư Tôn Đức, này có hay không quý vị? Hay ha. Sang năm ba con là 70 tuổi mà chết á, thì nhầm cung gì? Có tốt hay không? Xin chư Tôn Đức có cách gì để hóa giải sự đau khổ của gia đình con? Thì câu hỏi này chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nhất Thường sẽ chia sẻ đến hàng Phật tử chúng con về lãnh vực này. A Di Đà Phật.
À, đây mình muốn tránh khổ, nhưng mà ngay khổ chưa tới mà hiện tại đã khổ rồi. Ở đây là do cái lòng tin mà không trí tuệ, tức là tôi trả lời rất là ngắn. Tin mà không trí tuệ là khổ, bởi vì chứ còn mình nhìn chung chung á, là hỏi như là các nước Tây Phương, người ta chết người ta tính ngày ta đem chôn thôi, chứ không có coi ngày giờ. Thứ hai á, là những người đạo Công giáo người ta cũng đâu coi ngày giờ, thì ta đâu có sao. Rồi mới cách đây mấy năm là cái chết mà trận sóng thần ở Indo á, chết 240.000 người. Thì trong đó là có nhiều gia đình là chết cũng nhiều, nhưng mà những người còn lại thì họ cũng bình thường vậy thôi. Do đó nên là ở đây á, là khổ tốt hoặc xấu, ngày giờ tốt xấu á, là do cái phước của mình. Vì đây là Hòa Thượng Minh Châu cũng vậy, ngày nào mình có sống ba nghiệp thân khẩu ý hiền lành tốt đẹp thì ngày đó tốt, tháng đó tốt, năm đó tốt, chứ không phải là cái ngày giờ. Đó là chúng tôi là trả lời đối với các Phật tử. Khổ là do mình tưởng tượng ra, và mình tin tưởng là không trí tuệ, cho nên mới có khổ. A Di Đà Phật.
Con xin cảm ơn sự trả lời rất tóm tắt nhưng đầy ý nghĩa của Thượng Tọa. A Di Đà Phật. Liên quan với cuộc sống gia đình, nhưng không phải tình yêu, mà là hãy nghe. Thầy ơi, sao tâm con không ổn, cứ khóc khổ hoài gần 4 năm. Ngày nào con cũng khóc như nước biển tràn ngập vô chùa Phổ Quang luôn. Vì con có một đứa con, đây là nguyên do. Vì con có một đứa con, khi nó nói chuyện với con, nó luôn nặng lời với mẹ nó. Nó nói nó không muốn thấy mặt con. Con xin thầy cho con một lời khuyên. Đây là cái sự đau khổ giữa người mẹ đối với người con, khi người con có cái sự không hiếu thảo. Và vấn đề này được chia sẻ, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Thiện Trí. Hồi nãy là người cũng là từng có hiểu biết trong kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, đúng không ạ? Cho nên xin mời thầy Thiện Trí sẽ trả lời câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể hội chúng. Cho chúng con được giải bày những tâm sự mà của người Phật tử này hết sức là khổ tâm vì trong gia đình. Con xin đọc lại câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy ơi, sao tâm con không ổn, cứ khóc khổ hoài gần 4 năm trời nay, không ngày nào con không khóc. Vì con có một đứa con, khi nó nói chuyện với con, nó luôn nặng lời với mẹ nó. Nó nói không muốn thấy mặt con. Con xin thầy cho con một lời khuyên. Đây là một cái điều mà chúng tôi cũng hết sức xót xa, hết sức chia sẻ cùng quý Phật tử. Ngày hôm nay chúng tôi nhìn với ngoài xã hội, cái tình trạng này gần như xảy ra cũng không ít. Bởi lẽ con cái nó có một cái nhìn của nó. Lắm khi trẻ con á, nó có một cái nhìn riêng của nó. Nhiều khi chúng tôi nhìn như là nó khôn trước tuổi. Cho nên cái tình trạng này xảy ra cũng rất nhiều. Vì tâm lý cha mẹ nào cũng muốn con mình khôn, lớn. Và ngày hôm nay thì cái điều kiện mà nuôi con mau lớn hơn hồi xưa cũng có rất nhiều. Vì quý vị cho uống những cái lọ sữa mà làm cho cái thân thể này nó mau lớn hơn. Và cái trí lực của nó, chúng tôi nghĩ nếu mà tuổi trẻ bây giờ nó khôn hơn tuổi trẻ lúc tôi còn nhỏ. Quý vị có đồng ý quan điểm này không ạ? Chính vì vậy mà lắm khi nó có lúc cha mẹ nói nó không nghe, nó nghĩ rằng nó lớn trước tuổi, nó khôn rồi. Cho nên một vị Phật tử nào đây đã nuôi đứa con mà nó nhầm trong cái hoàn cảnh đó. Vì lứa tuổi, chúng tôi thường thấy lứa tuổi mà từ 12 đến 15 tuổi là gọi là lứa tuổi vị thành niên. Mà lứa tuổi này nó thường nó là hay ngựa lắm. Cho nên nó có được một cái tính mà nó cho rằng nó hơn cả cha mẹ nó nữa. Chính vì vậy mà lắm khi cái cách ăn nói nó tập làm người lớn, nó làm y như là nó là người lớn vậy. Thường tình cái tuổi 12 đến 15 là cái tuổi mà người ta gọi là tuổi ngựa đấy. Cho nên tuổi trẻ này nó cũng thường hay có những cái tính mà bất hòa trong gia đình. Thì quý vị cũng nên nếu có con, có cháu phải thẩm định lại có đúng như vậy không. Chứ chúng tôi có cái nhìn là tuổi này là thường cái tuổi hay bỏ học, đi chơi với bạn bè, rồi đi vào các cái chỗ như là internet, rồi thuộc bia, chơi điện tử. Rồi khi về thì cha mẹ nào mà đồng ý cho con bỏ học đâu. Cho nên lắm khi nếu chúng ta không theo dõi được, chúng ta không tế nhị cái chỗ đó, thì lắm khi dễ đẩy con mình đi ra chơi với bạn xấu. Đấy, cho nên chúng tôi nhìn với câu hỏi này thì chúng tôi cũng là cảnh báo với quý Phật tử chúng ta, nếu có con em, con cháu, chúng ta cũng nên cảnh giác trong cái lứa tuổi vị thành niên này. Thì chúng ta dạy nó. Chúng tôi kinh nghiệm là gì? Nhiều khi cha mẹ dạy con những điều rất đơn giản mà không đơn giản chút nào. Tôi nói ví dụ, quý vị dạy con á, là khi đi học về, con phải vào nhà gặp ba mẹ, ông bà, con phải trình thưa. Nhưng bữa đó nó vô nó gặp thêm được có mấy chú mấy bác nữa, nó chỉ trình ra trình mẹ rồi nó vô thôi, nó không trình quý chú quý bác. Cái này thường tình cũng đã có rồi. Còn một điều dạy con rất đơn giản, tôi nói ví dụ, khi con ai cho con một cái gì, con cầm hai tay. Nhưng lúc đó có một người, người ta chỉ cho nó một cái bao lì xì rất là nhẹ, nó chỉ cần là cầm một tay cũng đủ rồi. Nhưng đứa bé này không phải là nặng mà phải cầm hai tay, nhưng đứa bé này ngỗ nghịch, nó cầm một tay thôi. Lúc đó quý vị thấy thế nào? Cho nên cái tình trạng con nít mà nếu chúng ta thiếu sự quan tâm của gia đình, thiếu sự giáo dục của người mẹ thì lắm khi cũng dễ dẫn đến cái tình trạng đó. Chúng tôi nói cái người mẹ đây không phải là khi con ngỗ nghịch rồi đổ thừa cho mẹ, nó là con hư tại mẹ. Chúng tôi quan điểm rằng không phải, mà vì ngày xưa người mẹ là lo chuyện nội trợ con cái, còn ngày hôm nay người phụ nữ lắm khi còn phải làm những công việc ở ngoài xã hội nữa. Và nếu trong gia đình chúng ta không có sự kết hợp giữa cha và mẹ, ông và bà, thì lắm lúc các cháu nó cũng dễ bỏ rơi. Cho nên người xưa thì nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đằng này chúng tôi không đồng ý với quan điểm đó, mà cần phải còn có một nỗ lực của người cha, người ông nữa. Cho nên chúng tôi xin gửi quý vị, đó là con hư tại mẹ, tại cha, cháu hư tại bà, trong đó có ông. Như vậy thì chúng ta biết cách chuyển tải, biết cách khắc phục, thì mình kèm thúc con cái của mình nó khỏi bị sự chơi bời ở ngoài, thì chúng ta khỏi bị khổ tâm. Cho nên là trong hội chúng chúng ta có những người Phật tử, nếu mà có đứa con ngỗ nghịch như vậy, chúng ta phải biết cách chuyển hóa cháu để cho mình, gia đình của mình được trong ấm ngoài êm vì thế hệ tương lai. Chúng tôi thời gian thì rất là ít, cho nên quý vị cũng được nghe chư Tôn Đức chia sẻ làm sao vượt qua khỏi sự khổ đau. Nói đến khổ đau thì rất nhiều, vì đời này là đau khổ. Cho nên Đức Phật ra, giáo lý nhà Phật chỉ một thông điệp, đó là gì? Khổ và con đường diệt khổ. Cho nên quý vị thường nghe gì? Đời là một bể khổ, một nguồn mê, một buổi tiệc dài vô hạn. Đời là vô vạn cơn sầu, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biển đại dương. Như vậy chúng ta làm thế nào? Thời gian rất là ngắn, nói về nguyên nhân của khổ thì rất là nhiều trong pháp số. Tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, phẫn hận phú não tạch sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý trậu cử hôn trầm bất tín giải đẩy phóng dật bất loạn, vân vân, là những nguyên nhân gây ra đau khổ. Chờ một dịp khác, bây giờ chúng tôi trước khi dứt lời tặng quý vị, và quý vị phải cố gắng nha, cố gắng vạch mây rẽ sóng vượt trùng dương, tìm kiếm cho ra một con đường thật chân lý và đỉnh cao của chân lý, để tôi đi và dìu dắt những người đi, vượt qua khỏi dũng bùn dơ nhớp ấy, mà ở đời bao kẻ phải hụt chân. Như thế thì chúng ta không còn phải đau khổ. Xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui, vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ chốn thiền môn, khổ quá vui, vẫn biết có vui là có khổ, xin cho ra ngoài khổ cùng vui. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn cái sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí, thật sự là rất mảnh khảnh, dáng dấp. Và quý vị đã thấy cái giọng tụng kinh cũng là tuyệt vời, có phải không ạ? Lát nữa quý vị không tin, quý vị sẽ coi thầy sẽ tụng kinh cho quý vị nghe. Và cộng thêm nữa là chúng ta phát giác được thầy đầy thơ lai láng, thầy đã một biệt thự thơ, trong khi tôi có một căn nhà thơ thôi. Dạ. Cho nên xin quý vị một câu cuối cùng. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Nhất Trí sẽ trả lời tiếp câu hỏi. A Di Đà Phật.
Vì sao con người không thể vượt qua khổ đau mà khi nương vào nguyện lực của Phật, A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Thiền Định, Thần Chú thì vượt qua khổ đau được? Trong hỏi thì xin thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thầy Quang Thạnh mới vừa thưa là thời gian có hạn, Câu trả lời của quý thầy hồi nãy, chúng ta cũng đang là vấn đề khổ đau. Đề tài của chúng ta hôm nay là làm sao để vượt qua khổ đau, để có an lạc. Thì câu này nếu trả lời dài lắm, tôi chỉ xin tóm tắt vài ý để quý Phật tử lưu tâm, rồi có dịp thì tôi sẽ triển khai triển khai nhiều. Thì đầu tiên tôi xin nói tới cái kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người, mà chắc chắn khi chúng ta học, quý Phật tử ngồi đây cũng biết, nếu mà chúng ta không chịu làm thì chắc chắn là chúng ta không biết được. Thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, bất cứ ai, hàng xuất gia hay tại gia, muốn trở thành Phật, muốn trở thành Bồ Tát, muốn được làm người, muốn được làm trời, thì ba điều kiện tiên quyết cần thiết nhất phải có, đó là tín, thứ hai là giới, thứ ba là hạnh. Ba cái này chưa chắc chắn, chưa vững mạnh thì không bao giờ có. Tôi nói qua cái ý ba cái này tại sao phải có. Quý Phật tử cũng thường biết rồi, ông bà chúng ta có nói một câu: thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Như vậy chúng ta không có tín thành, không có tin chắc, không có quyết tâm thì khó. Bởi vì tại sao mà khó? Bởi vì con người thành công hay không thành công, trong cái tín của mình, trong cái giới của mình, trong cái hạnh của mình, thì điều kiện cần thiết cho thực hành những cái này đó là tinh tấn, mà người xưa cũng thường nhắc rồi. Nhân sanh chi kế tại ư cần. Một người mà được nên người là phải có cần mẫn, chăm chỉ, siêng năng mới thành người. Còn mà không có chăm chỉ, siêng năng, không thành người. Điều kiện phải có và đủ. Thì câu tôi mới vừa thưa quý vị đó là: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ, hoặc là thức đêm mới biết đêm dài. Như vậy chúng ta chưa thực hiện chữ tín thì không bao giờ chúng ta thành tựu được hết. Rất là khó. Tại không có thời gian, tôi không dám triển khai, tôi chỉ đưa vấn đề thôi. Thì trước khi kết thúc vấn đề, xin thưa quý Phật tử gợi ý một chút về cái chữ tín, mà nếu chúng ta có tu tập theo cái mong chờ này, theo cái niềm tin này, theo cái thử ước mong này, thì chúng ta sẽ thành. Quý vị thấy là tại sao chúng ta lớn về thể chất là chúng ta phải ăn cơm, tập thể dục thì mới người mới khỏe. Nhưng mà ăn cơm tập thể dục ai tập? Cha mẹ tập mình từ nhỏ. Mà chữ tập ở đây là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp đây nếu nói sâu hơn là tập khí. Ai dạy mình? Cái nề nếp này được giữ nguyên, mà nhờ chúng ta tin cha mẹ là người quý của mình, thành thử chúng ta theo đó chúng ta làm, chúng ta mà theo với một cách chăm chỉ, từng giờ từng giờ, từng ngày từng ngày, có giờ có giấc đàng hoàng. Chữ tín được thực hiện, tôi nói sơ một chút. Về quý vị thấy là chúng ta muốn có trí tuệ, muốn hiểu biết thì chúng ta phải học hành. Như vậy thì muốn có trí tuệ mà như Đức Phật dạy thì chúng ta phải học Phật và thực hành theo lời Phật dạy. Mà muốn có cái hạnh giải thoát theo như Phật thì chúng ta phải thực hành từ bi, thì cái chuyện khổ đau không thành vấn đề, chúng ta vượt qua được hết. Nếu quý vị có tín, giới và hạnh, giới luật của mình, niềm tin chắc chắn. Bởi vì tín là gì? Tín sanh ra các công đức, tín làm phát triển các thiện căn, tín làm cho con đường của mình mỗi ngày mỗi sáng. Thì để quý vị thấy lễ niềm tin của mình, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về các cái thể chất, trí tuệ, đức hạnh giải thoát. Thì quý vị có một lần nào đã chờ mẹ đi chợ về chưa? Tất cả trong chúng ta ai cũng có một lần chờ mẹ về, chờ trong cái nỗi thao thức. Mà quý vị thấy không bao giờ xê xích chỗ nào hết, chờ cho tới nơi tới chốn luôn. Mà mẹ về được rồi, gặp được mẹ mừng lắm. Thì quý vị thấy là giữa cái niềm tin để chờ mẹ với cái niềm tin theo Phật để mà được an lạc, quý vị cứ thấy so sánh thử coi cái nào cần và cái nào không cần. Rồi chúng ta tu làm sao? Thí dụ quý vị thấy ăn cơm cần không? Cần. Tu cần không? Cần. Như vậy thì ăn cơm cần bình thường mà tu dữ dằn hơn nữa. Như vậy thì chúng ta, tôi xin đơn giản để chúng ta kết thúc. Quý vị làm sao tu như ăn cơm, tu như uống nước, thì quý vị sẽ dần dần đi theo con đường của Phật đã chỉ cho chúng ta. Bởi vì đường có hết rồi, đường có hết rồi, nhân thừa có, thiên thừa có, thanh văn thừa có, duyên giác thừa có, Bồ Tát thừa có, Phật thừa có hết rồi. Vượt qua khổ đau như thế nào? Bởi vì Đức Phật nói vượt qua khổ đau như thế nào, từ bi như thế nào, giải thoát như thế nào, có đường hết rồi. Nhưng mà cái đường này bắt buộc phải có tín, giới và hạnh. Ba cái này chúng ta không có tinh tấn mà đơn giản con người là nhân sanh chi kế tại ư cần. Quý vị thấy nhất niên chi kế tại ư xuân, một năm bắt đầu từ mùa xuân. Con người muốn thành tựu thì phải chuyên cần, chăm chỉ, tinh tấn. Mà không có chuyên cần không thành người. Quý vị làm nấu cơm mà quý vị bỏ nửa chừng, chín không? Không chín, chắc chắn là không chín. Bỏ cơm đó mà chạy ra nhảy dây được không? Giờ thì bếp điện thì khác, nhưng mà lơ tơ mơ không coi kỹ là khó. Thành thử trong cái căn bản, tôi xin thưa lại gợi cái ý cho quý Phật tử là căn bản để chúng ta thực hiện tất cả các cái công việc là tín, giới là giới luật mà chúng ta có đó, và hạnh. Hạnh ở đây thể hiện qua bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Lời Phật dạy bất cứ ai, cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè, kể cả lời Phật dạy, nếu chúng ta không lắng tâm thì không bao giờ chúng ta nghe được. Phải có lắng tâm mới nghe được. Như hồi nãy tôi thưa với quý Phật tử, cái khổ đau không khó, đó là chân lý mà, thì chúng ta chỉ tìm hiểu được nguyên nhân là dễ thôi. Có thể thì quý vị thấy hồi nãy tôi thưa với quý Phật tử là chúng ta có một cái đại nhân duyên rất là lớn, là chúng ta cùng được gặp hàng ngàn người. Như vậy thì trong đó chúng ta gặp được hàng ngàn ông thầy, gặp hàng ngàn ông thầy, gặp hàng ngàn vị giáo sư, gặp hàng ngàn vị thiện trí thức. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rồi, nếu mà chúng ta chưa có tâm giải thoát, chưa có tâm từ bi, chưa có tâm xả bỏ tham sân, thì chúng ta phải gần gũi thiện trí thức. Nếu thì thiện trí thức quý vị thấy là nhiều không? Nhiều. Ông bà xưa chúng ta dặn rồi: tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện chi, nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả, nhi cải chi. Có nghĩa là ba người đi cùng mình thì trong đó có một người là thầy mình. Xem coi cái nào là cái tốt của người thì theo đó mà, lấy đó mà theo. Xem coi cái nào là cái xấu của người thì theo đó mà sửa chữa. Trạch kỳ thiện giả, nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả, nhi cải chi. Quý vị thấy nhìn hết đây để chúng ta theo, tốt không? Rất là tốt. Nhưng mà chúng ta chưa đủ sức tin, thành thử chúng ta chưa có làm. khi mà chúng ta có đủ sức tin như chúng ta ăn cơm. Đói đó, quý vị thấy là tu Phật làm sao mà như chúng ta đói cơm vậy đó, khát nước vậy, thì chúng ta sẽ thành. Bởi vì niềm tin đó, quý vị không ăn là quý vị chết, thì như vậy chúng ta không tu thì chúng ta không thành. Thì phải làm sao mà trong cái tu như miếng cơm, tu như như chừng ly nước mà chúng ta đang khát, thì chúng ta sẽ thành bằng cách trên cái nền giới tín, giới và hạnh. Thì nếu quý Phật tử dựa trên cái căn bản đó để chúng ta thực hiện, thì chắc chắn một ngày như hồi nãy thầy Chí Thiện mới vừa nói, chúng ta cứ đi cái niềm tin đã. Mà quý vị thấy là ông bà chúng ta dạy rồi, thức đêm mới biết đêm dài. Chúng ta chưa làm mà chúng ta cứ nói đêm dài không, mà chúng ta không chịu thức đêm thì làm sao biết đêm dài. Thành ra là tôi xin để kết thúc là nhắc lại cái câu là tam nhân hành tất hữu ngã, ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Chúng ta sẽ làm được nếu với bằng niềm tin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xin cảm ơn lời chia sẻ của Đại Đức Giác Trí. Thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết rằng đối với câu hỏi vừa qua thì chúng ta thấy cách để mà vượt thoát khỏi khổ đau, ngoài vấn đề nguyện lực, tha lực của Phật Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm, bản thân chúng ta cũng phải có cái tự lực của bản thân mình. Và đó là cái lời chỉ dạy của Đại Đức Thích Giác Trí. Ngoài cái nguyện tha lực mà chúng ta tiếp nhận từ chư Phật Bồ Tát, bản thân chúng ta phải là một cái hành tố chính, có nghĩa là tự lực. Tự lực chúng ta là quyết tâm tu hành, quyết tâm sửa đổi, quyết tâm trao dồi với ba đức hạnh: tín, giới và hạnh. Đó là những lời chia sẻ của Đại Đức Thích Giác Trí, cũng đã khép lại cái chương trình Phật Pháp Vấn Đáp trong chiều nay. Và chúng con cũng xin thành kính cảm niệm công đức của Thượng Tọa Thích Giác Thường, Đại Đức Thích Giác Trí, Đại Đức Thích Thiện Quý, Đại Đức Thích Quảng Huy, Đại Đức Thích Thiện Trí đã dành thời gian quý báu đến với đạo tràng của chúng con, chia sẻ Phật Pháp Vấn Đáp cho chúng con được sáng tỏ. Mong chư Phật gia hộ cho quý ngài luôn an lạc, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức và quý vị Phật tử đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Vậy là Phật, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức về hậu liêu an tọa. Và xin kính mời quý vị Phật tử an tọa nghỉ ngơi 5 phút trước khi chúng ta sẽ thực hành tụng niệm trong chiều nay. A Di Đà Phật.
Pháp Âm Ban Hoằng Pháp, Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh xin khép lại nơi đây. Quý Phật tử muốn tham dự khóa tu hoặc thỉnh các bài pháp đàm chuyên đề và pháp đàm vấn đáp của khóa tu Một Ngày An Lạc, xin liên hệ với văn phòng chùa Phổ Quang, số 64/3 đường Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình, hoặc chùa Ấn Quang, số 243 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.